trong gai, bao gian lao lao trong đời cùng nhau đi tới.
Phía trước vẫn có thầy cùng dẫn bước đi, ngại ngùng chi nữa đoàn con.
Hãy nhớ tiếng nói thầy dặn con khi xưa, chỉ có Chúa mới làm vui tuổi cha đưa.
Tin yêu bước theo thầy dù có đắng cay, phần thưởng đã sẵn từ đây.
Phía trước Chúa vẫn đang mong chờ từng giờ, hãy bước tới bước tới phương phương theo Giêsu. Hãy phá hết nghi ngờ hoang mang, cho tương lai sáng lên huy hoàng.
Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 7 năm 2018, thứ tư trong tuần thứ 14 thường niên, chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Benedicto Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthew, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông Anphê và ông Tadeo. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và ông Juda Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, trưa mùng 8 tháng 7 năm 2018, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã suy tư về thái độ ngạc nhiên cứng lòng tin của những người đồng hương với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, theo dân thành Nazareth, Thiên Chúa quá cao cả để có thể hạ mình nói qua một con người đơn hèn như Chúa Giêsu. Đó là sự vấp ngã của mầu nhiệm nhập thể. Sự kiện khó chấp nhận khi một Thiên Chúa nhập thể làm người, suy nghĩ với tâm trí của con người, làm việc và hành động với đôi tay con người, yêu thương bằng trái tim con người, một Thiên Chúa lao nhọc, ăn uống, ngủ nghỉ như một con người trong chúng ta. Hơn nữa, con Thiên Chúa đảo lộn kế hoạch của con người, không phải các môn đệ rửa chân cho Chúa, nhưng chính Chúa đã rửa chân cho các môn đệ. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể về việc Chúa Giêsu chọn các tông đồ. Trong 3 năm giảng dạy, Chúa đã kêu gọi nhiều môn đệ, trong số đó, Chúa lựa chọn 12 người làm tông đồ để họ tiếp tục sự nghiệp cứu rỗi nhân loại mà Ngài đã khởi đầu. Chúng ta thấy, chính Chúa Giêsu đã đích thân đi chọn từng tông đồ, người này sau người kia. Kẻ ở miền Bắc, người ở miền Nam, người đang ở trên thuyền, kẻ đang cặm cụi vá lưới, kẻ ở ngoài đồng, kẻ nơi đô thị, kẻ nơi bản giấy thu thuế. Tất cả là 12 người. Và chúng ta thấy hầu hết họ là những người chất phác, quê mùa, nghèo nàn, không vốn liếng, không quyền uy, ít học thức và không thế lực. Tại sao Chúa lại chọn những người như thế? Thưa rằng, Thiên Chúa hay làm những chuyện kỳ lạ bằng những người khiêm hạ, vô danh tiểu tốt như thế. Lần trở lại Cựu Ước, chúng ta thấy ông David nhỏ bé đã chiến thắng được lực sĩ khổng lồ Goliath. Judith liễu yếu đào tơ đã chặt đầu tướng giặc Holofen, và Gioan tiền hô khắc khổ đã làm cho cả triều đình Herode điều đứng. Cô Maria, thôn nữ miền quê Galilee, đã trở thành mẹ Thiên Chúa. Và nhiều mẫu gương khác trong đời sống chúng ta hiện tại, như Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở xứ Acts, bị các đồng nghiệp cho là dốt nát kém cỏi, quê mùa, nhưng là một linh mục đã làm rung động cả nước Pháp. Một Teresa hài đồng, âm thầm trong bốn bức tường dòng kín, đã trở thành bổn mạng các sứ truyền giáo, vân vân. Quả vậy, đúng với lời Kinh Thánh chép rằng, điều gì loài người coi là hèn kém, Thiên Chúa có thể làm cho mạnh mẽ, tốt đẹp mà người ta không ngờ nổi. 12 tông đồ yếu kém mọi mặt, thế mà đã thay đổi cả một đế quốc Roma và cả thế giới sau này nữa. Quả thật, khi Chúa còn sống bên cạnh, các ông còn quê mùa hay sợ sệt, tham vọng tầm thường. Và khi Chúa chết, các ông đã bỏ trốn vì sợ liên lụy. Thế mà sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông can đảm, khôn ngoan, đấu lý với hết mọi bậc người, ra tù vào khám vì danh Chúa, và các ông đã xây dựng nước Chúa ngay tại nơi đế quốc đã từng tiêu diệt thầy mình và cả các ông nữa. Tại sao họ yếu kém như thế mà dám đương đầu với những thế lực kình địch và biến đổi được cả thế giới như vậy? Xin thưa rằng, họ đã trở thành những dụng cụ hữu hiệu trong bàn tay của Thiên Chúa Toàn Năng. Ngài làm được mọi sự Ngài muốn. Còn các tông đồ có một đức tin vững mạnh. Nếu các ông không tin vào quyền năng Thiên Chúa đã lựa chọn các ông, ở với các ông, hỗ trợ các ông, chắc chắn các ông không bao giờ dám nhận một công việc to lớn và nặng nề như thế. Anh chị em thân mến, các tông đồ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, rồi các tông đồ khác lại tiếp tục nhiệm vụ của các ngài. Cứ thế, cho đến chúng ta hôm nay, đã có biết bao tông đồ tiếp tục sự nghiệp đó. Chúng ta cũng xin Chúa cho tất cả các tông đồ đang hoạt động đó đây trong thế giới ngày nay, luôn có đủ ơn thánh, đủ can đảm, đủ sức lực để chu toàn tốt đẹp nhiệm vụ của mình.
Hãy vững bước với thầy, đừng lo trông gai, bao gian lao trong đời cùng nhau đi tới.
Phía trước vẫn có thầy cùng dẫn bước đi, ngài mùng chi nữa đoàn con.
Hãy nhớ tiếng nói thầy dặn con khi xưa, chỉ có Chúa mới là nguồn vui chan chứa.
Tin yêu bước theo thầy dù có đắng cay, phần thưởng đã sẵn từ đây.
Phía trước Chúa vẫn đang mong chờ từng giờ, hãy bước tới phước theo Giêsu. Hãy phá hết nghi ngờ hoang mang, cho tương lai sáng lên huy hoàng. Phía trước Chúa vẫn đang mong chờ từng giờ, hãy bước tới phước theo Giêsu. Hãy vai nghi ngờ hoang mang, cho tương lai sáng lên huy hoàng. Phía trước Chúa vẫn đang mong chờ từng giờ, hãy bước tới.